chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, đội du kích Âu Cơ trở thành đội quân giải phóng mang tên Mẫu Quốc, lực lượng võ trang toàn tỉnh Yên Bái. Quang Minh là chính ủy và chỉ huy trưởng Bình Phương. Lệnh xuất quân tiến về huyện lỵ giành chính quyền đã phát ra tới cả đoàn quân trong khí thế quyết thắng. Chánh tổng Trần Đình Khánh trao tặng mỗi đơn vị 100 đồng bạc trắng để góp phần tổ chức lực lượng. Bữa cơm khao quân cũng được bà con lương ca tổ chức trọng thể tại sân đình. Đoàn quân lặng lẽ rời căn cứ đi về các ngã đường. Chánh Khánh và những người ở lại tiếp tục vận động ủng hộ Việt Minh tham gia cách mạng. Tổng bộ Việt Minh ban lệnh khởi nghĩa ở từng xã, các châu, phủ rồi đến tỉnh lỵ trước khi có lệnh khởi nghĩa toàn quốc, kêu gọi toàn dân chống Nhật lập ra chính quyền mới. Tại Đại Lịch, một chính quyền mới đầu tiên của nhân dân được ra mắt đồng bào. Tạ Quang Nghi được bầu làm chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm thời. Cách mạng lan tỏa khắp nơi. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Bốn mươi năm sau ngày tổng khởi nghĩa, tháng 8 năm 1995, có một cuộc họp mặt những nhân chứng lịch sử tổ chức tại thị xã Yên Bái. Anh Lâm Hà, cán bộ bảo tàng, được lãnh đạo cử đi dự với nhiệm vụ ghi lại ý kiến hồi ức của người trong cuộc. Ông Ngô Minh Loan trước kia có bí danh là Quang Minh, tóc bạc trắng, thân hình vạm vỡ của tuổi già mà đầu óc minh mẫn, lời nói nụ cười vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. Các ông Nguyễn Đức Vũ có bí danh là Bình Phương, Nguyễn Ngọc Côn, Đào Đình Bảng, Đinh Văn Hàm, Đinh Hàm Văn, Trần Văn Huệ, Nguyễn Đức Quỳ, Đào Tiến Lộc, Bùi Đức Lạc, Đào Xuân Phái lần lượt có mặt. Những con người này đây ư? Hơn 40 năm trước đã chung lòng chung sức nhen nhóm đốm lửa cách mạng giải phóng từ trong đêm tối mờ mịt, để rồi một vệt sao băng xuất hiện từ mảnh đất Âu Cơ Hiền Lương, kéo qua các địa danh cũ, Tổng Sứ Phiên, Phủ Lỵ Trấn Yên, Thị Trấn Yên Bái, Tổng Lương Ca, Tổng Đại Lịch và Tổng Phù Nham, Mường Lò, làm nên một cánh cung đỏ, cánh cung cách mạng phía Tây. Ngồi trước mặt vị trưởng lão Ngô Minh Loan, Lâm Hà mạo muội hỏi: "Thưa ông, điều gì làm nên bước ngoặt lịch sử này ạ?" "Điều gì ấy à?" Vị trưởng lão cười hiền lành. "Đường lối, tư tưởng, phương châm cách mạng của Đảng ta mà trực tiếp là thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ, trong đó có các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn. Thêm nữa, nhân dân Tây Bắc, truyền thống lịch sử văn hóa, khối đoàn kết các dân tộc và bản lĩnh một lòng một dạ làm cách mạng của các chiến sĩ cộng sản. Buổi đầu tiên ấy cháu nghĩ còn mờ mịt lắm, vậy thì ai là người nhận đường ông?" Lâm Hà đeo đẳng hỏi. Ngô Minh Loan: "Ở thời điểm đó là đồng chí Hoàng Quốc Việt, bí thư xứ ủy lúc bấy giờ, rồi những người thừa hành nhiệm vụ trong từng thời gian như Trần Huy Liệu, Trần Quang Bình, bí danh Trần Tùng, Nguyễn Quang Trạch, Nguyễn Duy Thân, Nguyễn Đức Vũ, rồi Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc, Mai Văn Ti, Vũ Dương, Minh Đăng, Đào Đình Bảng. Vào vùng trong là Nguyễn Đăng Long, Đào Tiến Lộc, Đinh Văn Quy. Cũng không thể không nhắc đến ông chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu, ông chánh tổng lương ca Trần Đình Khánh. Hai vị hào lý, nhân sĩ yêu nước và cách mạng." Không thấy Ngô Minh Loan nhắc đến tên mình, người mà xứ ủy chỉ định làm bí thư ban cán sự đảng liên khu Phú Thọ Yên Bái ngày 30 tháng 6 năm 1945, vị tư lệnh tổng khởi nghĩa ở Yên Bái, Lâm Hà tử tốn hóm hình. "Cháu nghĩ phải nhắc đến đồng chí Quang Minh nữa chứ ạ?" "Mình ấy à, cũng nên nhắc đến một chút, nhưng mà chỉ là giọt nước giữa biển thôi." Ngô Minh Loan cười, nâng chén nước trà. "Trẻ Phú Thọ Yên Bái, một thời giúp mình dẻo dai, minh mẫn." Rồi ông bước lên hành lang như có ý nhường lời cho các bạn hữu một thời. Lâm Hà không bỏ lỡ cơ hội vàng nên bước chân đến bên ông Nguyễn Đức Vũ, người chỉ huy trưởng của Ủy ban Quân sự Cách mạng, do Ban Cán sự Đảng Liên Khu thành lập và chỉ định nhiệm vụ vào chiều ngày 30 tháng 6 năm 1945. Bác ơi, cháu chưa rõ lắm về việc giành chính quyền ở thị xã Yên Bái. Xin bác kể lại đôi nét. Vẫn mang tác phong của nhà quân sự, ông Nguyễn Đức Vũ đưa mắt vào không gian như thoáng chút hồi tưởng. Mái tóc trắng gọn tôn lên vẻ mặt trang nghiêm, kiên nghị của một người lính, một chiến sĩ cách mạng đường trường. Vị cựu chỉ huy nói: Ngày 8 tháng 7 năm 1945, Châu Văn Chấn tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ cũ. Các đơn vị vệ quốc nhanh chóng tiến về tỉnh lỵ. Bí thư chi bộ Mai Văn Ti cho biết, dân phố đã nổi dậy, lính bảo an giã ngũ, tỉnh trường Đỗ Văn Bình và đại diện quân Nhật ngỏ ý đàm phán. Ta đồng ý và cử anh Trần Đức Sắc làm trưởng đoàn. Anh Sắc vốn nóng tính và cứng rắn, không chấp nhận yêu cầu của Nhật. Thế là tối 17 tháng 8, Ủy ban Quân sự Cách mạng ra lệnh cho 4 trung đội cứu quốc vượt sông Hồng bất ngờ tiến đồng đồn cao sở chỉ huy của Nhật. Quần chúng đổ xuống đường phố ủng hộ Việt Minh và quân giải phóng. Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Hoảng loạn, chính quyền Nhật mời đại diện của ta tiếp tục đàm phán tại dinh tỉnh trường. Anh Ngô Minh Loan đã buộc người Nhật phải giải tán bộ máy, giao nộp con dấu vũ khí và mềm dẻo đồng ý cho họ được ở lại đồn cao như một sự quan thúc tại chỗ của chính quyền mới. Thị trấn tỉnh lỵ đã hoàn toàn thuộc về ta. Và sáng ngày 22 tháng 8, cuộc meeting khổng lồ diễn ra ở khu vườn hoa. Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái được thành lập do anh Ngô Minh Loan làm chủ tịch. Anh Nguyễn Phúc, phó chủ tịch ủy ban, trịnh trọng tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, kêu gọi đồng bào ủng hộ Việt Minh bảo vệ chính quyền cách mạng. Cũng từ đây, cụm từ thị xã tỉnh lỵ được nhắc đi nhắc lại như một dấu mốc, một vị thế có tính lịch sử của tỉnh Yên Bái. Ông già Nguyễn Đức Vũ dừng lại, hình như ông ưu tư. Lâm Hà muốn trấn tĩnh sự xúc động hay ký ức chưa xa của người thủ lĩnh đội quân vệ quốc. Thưa bác, ông Nguyễn Đức Vũ, những ngày khởi nghĩa, giành chính quyền, chiến sĩ ta chỉ 5-6 người hy sinh. Nhưng trước đó, hàng trăm đồng bào ta chết đói, nhiều tù chính trị vĩnh viễn nằm lại. Sau cách mạng, quân Quốc dân Đảng nổi lên, sát hại hàng chục cán bộ cốt cán của ta. Vâng, thưa bác, Lâm Hà bộc bạch, cháu có đọc lịch sử địa phương. Tổn thất về cán bộ cách mạng lại là sau khi có chính quyền. Cháu ạ, cụ Hồ nói rồi, giành chính quyền đã khó, giữ được chính quyền mới là khó hơn. Yên Bái lúc bấy giờ, bọn Quốc dân Đảng phản động, lợi dụng bối cảnh, ra tay bắt cóc, thủ tiêu những người lãnh đạo của cách mạng. Các đồng chí Nguyễn Phúc, Nguyễn Hữu Minh, Mai Văn Ti, Nguyễn Văn Chí, tức Chí Dũng, Nguyễn Đăng Long, Trần Đình Trọng, Đinh Văn Quy, những đảng viên có công nhóm lửa ấy, đất nước, nhân dân và thế hệ con cháu sẽ mãi mãi trân trọng nhắc tên họ. Vâng, cháu xin được cảm ơn bác. Ông già khẽ gật đầu, tay run run, lấy khăn lau nước mắt. Văn Chấn tháng 10 năm 1947. Đoàn, đoàn, tắc, 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 bọp, đùng, đoàn. Tây, Tây, Tây đến rồi, Tây đến. Tiếng người đàn bà dân tộc thiểu số thất thanh kêu, giọng líu lại, như vô cảm, lại như đơn điệu. Tiếng kêu thất thanh chỉ chạy dọc đường làng được một đoạn thì im bặt. Đoàn, đoàn, tắc, tắc, bọp. Tiếng súng chỉ thiên giòn khô lọt vào dãy đá vôi, trùng âm thanh lên nhau, vọng xa như đợt sóng rừng già. Cả làng đao đang yên tĩnh, bỗng chốc nhớn nhác rồi náo loạn. Tây đến thật rồi, Tây đến, kia kia, kia kia. Người trung niên, người già, trẻ con từ đâu đâu nhao lên cửa sổ nhà sàn nhìn ra đường mòn giữa làng, vẻ mặt ai nấy tái xanh tái nhợt. Năm chiếc xe cam nhông chở đầy lính đội mũ bê rê như con quái vật lạ hoắc lao đi, bụi đỏ gặp gió cuốn theo mù mịt. Tiếng bánh xích, tiếng máy nổ âm trời. Lá cờ Tây trên nắp xe phần phật. Đám chó thả rông hung hăng thế giờ cũng chui hết các gầm sàn. Rúc mõm im thìn thít. Chỉ có mấy con trâu vẫn đùng đỉnh gặm cỏ ven đường mặc kệ cho lũ cam nhông gầm thét. Quynh và hai đứa trẻ khác nắm chặt những chiếc chạc trâu vặn bằng lạt mềm như sợ chúng căng buột khỏi tay. Quynh nghe lọt vào tai một giọng Tây lơ lớ. Đây là đâu rồi, ngài thông ngôn? Thưa ngài quan ba, mới làng thượng, 20 cây số nữa mới là Ba Khe. Đi tiếp, đi nhanh, vẫn giọng Tây lơ lớ. Chiếc cam nhông rổ lên, xì đám bụi đỏ cuộn ra đằng sau, vọt mạnh, cả đoàn lăn theo. Giặc Tây đến, giặc đến bản mình rồi đây sao? Quynh tròn mắt, nhìn vào đám bụi đường, ngơ ngác. Trời tối sầm, một cơn sông bất ngờ ập tới. Đoàn xe được lệnh dừng lại nơi ngã ba đường. Ba Khe, lập trại dã chiến. Một giọng như người chỉ huy quát to. Tức thì, đám lính mũ bê rê mặt đỏ, chân tay dài nguềnh từ thùng xe nhảy lụp bụp xuống đất. Những chiếc bạt được căng ra rất nhanh. Thoáng chốc, cả một bãi cỏ gà có tới chục chiếc lều trại mọc lên. Mưa rào rào buông xuống. Mặc kệ, hai tên lính khiêng cây sắt nhỏ đặt xuống, rồi cứ thế tút dài, thuôn vào một lá cờ nhiều sọc, buộc lên cột trại. Mưa như chút nước. Trong lòng trại bạt cắm lá cờ, một nhóm người giở tờ giấy to, mặt bóng. Bản đồ. Viên thông dịch người Việt nhìn chằm chằm. Anh ta đưa ngón tay di di trên tấm giấy ngẩng mặt nói. Đây, Trấn Thịnh đây. Đất này có làng Cao, làng Bồ, làng Diễn, làng Kim, làng Chùa. 5-6 cái đầu chụm lại. Viên chỉ huy người Pháp nhíu mày, đưa đẩy bộ ria mép. Cao, Chùa, Bồ. Chọn nơi nào hả ông Đội Minh? Đội Minh tức Hà Minh Dỗ, viên mật thám người Việt từng là lính vệ binh bản xứ ở đồn Yên Bái, leo lên đến chức đội nhờ công tích bắt bớ Việt Minh. Nhật đảo chính, Hà Minh Dỗ co cẳng chạy ngược rừng vào nghĩa lộ. Thấy không yên, vội vã chuồn sang Sơn La ẩn náu. Những tường làm người dân đến giả. May mà Pháp quay trở lại. Hà Minh Dỗ lần mò đến đồn Tây ở thị trấn trình thẻ căn cước. Thế là chỉ trong một ngày, từ kẻ chạy loạn, Hà Minh Dỗ lại được trở về với chức đội. Đội Minh, cai đội Minh của hơn 2 năm trước. Đội Minh đang được nhóm quan Pháp ở Sơn La tin dùng và tung vào việc đưa đường dẫn lối trở về Yên Bái lập đồn bốt Pháp với cái tên Hà Minh Dỗ. Bồ, chọn làng Bồ, thưa ngài quan ba. Hứ, làng Bồ hả? Sao không chọn là Chùa, là Cao? Viên quan ba mắt xanh lật chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, rồi úp lại, quay xoay như muốn cố lý giải điều gì. Thưa ngài đại úy, con suối lao chảy dọc thế này, con đường mòn xuyên qua các dã đây. Làng Chùa là đất tâm linh, làng Cao rừng chắn, ngõ cụt, phong thủy, Bồ chắc là đắc địa nhất, thưa ngài. Hà Minh Dỗ đưa hai tay nắm chặt quả quyết. Đại úy quan ba Tây Rê Mi Ông nhìn chằm chằm vào mặt viên cai đội người Việt rồi nhếch mép cười, nói bằng tiếng Anh. Ok, ok. Đoạn viên quan ba dí đầu ngón tay gầy nhẳng xuống điểm chấm xanh trên bản đồ, rồi dí lùi ngón tay về phía mình. Một chấm xanh nữa được xác định. Ngón tay Tây lại dí tiếp. 1, 2, 3, 4, 5 vòng tròn màu đỏ được khoanh lại như bó chặt những nốt xanh vào giữa lòng. Trời tạnh dần, bãi bằng cỏ gà phố nhỏ Ba Khe mọi ngày sôi động kẻ đi người lại mà giờ đây đột nhiên im phắc. Sự rầm rầm của động cơ cam nhông, tiếng xì xồ của đám Tây, tiếng to nhỏ của lính người Việt, lá cờ Pháp cắm mái trại. Dân bản Ba Khe hiểu ngay giặc Pháp đã trở lại Yên Bái, trở lại Văn Chấn. Ai nấy yên ắng trong nhà, nhìn ra khu lán trại mà buồn bã, lo lắng. Nhưng trại dã chiến của quân hành binh tái chiếm không dừng lâu. Nắng bốc lên sau trận mưa giữa chiều thì cũng là lúc cây cờ sọc được tháo đi, mái lán thu dỡ nhanh chóng. Nhưng lạ thay, 5 chiếc cam nhông đầy lính lại tách ra, chia làm 2 ngả ngược chiều. Tốp 3 chiếc rồ máy ầm ầm theo con đường đất lăn bánh rồi vọt đi vào hướng Mường Lò, còn 2 chiếc ngược về phía Yên Bái. Nó vào nghĩa lộ mình rồi. Và ra cả Yên Bái nữa. Ừ, đồn bốt Tây vẫn còn cả đấy mà. Nó đến chiếm lại. Những người dân Ba Khe túa ra đường, trụm đầu kháo nhau. Cẩn thận, kẻo nó quay lại bắn chết cả làng đấy. có tiếng đàn ông quát to, vẻ hốt hoảng. Thôi, giải tán đi, đừng túm tụm nữa. Vẫn tiếng đàn ông, nhưng giọng hơi lạc. Mặc kệ những lời can ngăn, dân làng Ba Khe, người có tuổi đi nhanh vào nhà, thanh niên trai tráng lại nhao ra mặt đường bàn luận. Chỉ có lũ trẻ con. Lúc xe nó đỗ ở bãi cỏ gà, tao định ra xem, nhưng bố mẹ đóng chặt cửa. Tao cũng thế, có ông Tây mũi lõ xoa đầu rồi đưa cho tao một cái bánh. Ông bảo, bánh mì đây, ăn đi. Tao đem về khoe, không ngờ ông nội quất cho hai roi vào đít. Nói rồi nó cười tít. Cả đám trẻ con kéo nhau ra đám cỏ gà xem dấu vết bánh xe. Trời sầm sầm tối, không mưa, không trăng sao, những lời bàn luận vẫn không ngớt. Chính quyền Việt Minh và Ủy ban Hành chính xã Ba Khe trong đèn dầu họp gấp. 1, 2, 3 phán đoán được đưa ra và 1, 2, 3 phương án đối phó được khắc họa. Tốp xe cam nhông chở bọn lính đi theo hướng ra Yên Bái, một chiếc dừng ở Gò Bằng Mị nơi có một dấu xanh viền đỏ, còn một chiếc vút qua ngoặt phải, phi thẳng xuống xã Trấn Thịnh. Chấm xanh có khoanh tròn đỏ hiện dần trong đầu Hà Minh Dũ, đồn Pháp sẽ đặt tại đây, làng Đồng Bồ bên bờ suối Lao, con suối rộng như dòng sông nhỏ, mình chở đầy đá đen. Mùa mưa lũ, ống nước hung dữ tưởng như nuốt chừng tất cả những gì giữa dòng, trừ những tảng đá to như chiếc bồ, chiếc bịch. Nghe tiếng rào rào chảy, nhìn con suối nằm dài dưới chân mô đồi thoáng đãng. Đứng trên mặt đồi, có thể quan sát bốn mặt đường liên xã và lòng sông. Quan Tư xóc xia xăng vỗ vai Hà Minh Dỗ. Ồ, đẹp lắm, được lắm ngài Dỗ. Hà Minh Dỗ được khen, cười nửa miệng mà lễ phép. Thưa ngài Trung úy Quan Tư, đội tôi là người bản địa mà. Hai kẻ chủ tớ cuộc hành binh cười hơ hớ. Xóc xia xăng ra lệnh hạ trại. Bỗng một vầng nắng quái bừng sáng vang khè rồi lặn nhanh. Trời tối hẳn, cả làng Bồ, những bếp lửa nhà sàn gần xa bập bùng cháy mà chủ nhân vẫn không hay biết gì. Giặc Tây đã quay trở lại Văn Chấn, chúng đang răng trại lập đồn ngay trên đất làng mình. Còn tốp ba chiếc cam nhông vượt đèo Ách, vượt Ngòi Nhì, vượt suối Thia phóng thẳng lên phố Nghĩa Lộ, rồi dừng khựng dưới gốc cây đa cổ thụ. Trời nhá nhem tối, nhưng còn đủ nhìn toàn cảnh. Quan hai Ri Rê Ông ngoảnh mặt sang đại úy quan ba Vang Tanh, rồi hất hàm hỏi cai đoàn. Đoàn nói bằng tiếng Tây những gì đó. Ri Rê Ông vung tay ra lệnh. Lập tức hai chiếc cam nhông đổ quân xuống phố Nghĩa Lộ. Đám quân mũ bê rê tản ra rất nhanh, mấy tên trèo lên một nóc nhà Tây mặt phố. Ngôi nhà ba gian lợp ngói đã rêu bám. 10 chiếc bàn ghế kiểu học trò xếp đặt ngang dọc. Cổng trường trống trải. 4 chữ trụ sở khu phố viết bằng sơn ta trên mảnh gỗ được đóng đinh vào mái, bị chúng quăng xuống đất. Thay vào đấy là lá cờ Pháp to đến mét rưỡi với cây cán sắt dài mấy sải tay buộc chắc vào đầu hồi mái nhà. Một tiếng nổ lớn, rồi nhiều tiếng nổ chỉ thiên. Cả dưới phố, cả trên đồi Pú Trạng, cứ thế nối nhau kéo dài. Chỉ 15 phút sau, quanh nhà trụ sở khu phố đã có đến 4-5 ngôi bạt hiện hình. Một chiếc cổng trại dã chiến có hai chữ đồn Pháp được dựng lên. Rồi mấy khẩu đại liên, trung liên kéo ra tiền trại. Rồi từng tốp lính khoác súng đi nghênh ngang quanh khu doanh binh mới lập. Nghĩa Lộ đã bị giặc Pháp tái chiếm. Lúc ấy là 17 giờ ngày 2 tháng 10 năm 1947. Cả dãy phố Nghĩa Lộ, ai nấy ngơ ngác, lạnh lùng. Tây đến chiếm lại Nghĩa Lộ rồi. Tin lan thật nhanh. Đêm mùa thu mà dân phố không ngủ. Buồn bã, lo sợ, hoang mang. Có chức dịch cũ còn nhấp nhồm, sắp sẵn rượu nếp, bạc trắng. Nếu có chuyện thì lót tay cho yên cả nhà. Bùi Đức Lạc chạy ra đường nghe ngóng. Định bụng, nếu có gặp Tây thì cũng nói vài câu tiếng Pháp, thăm dò ý đồ của chúng để cho Việt Minh Phố còn định liệu. Bùi Đức Lạc gặp may thật. Ông Đoan. Cai Đoan quay lại. Bồi tạp Bùi Đức Lạc. Phải, tôi là Lạc đây. Dễ đến 3 năm rồi còn gì. Tháng chạp 44. Cai Đoan hoan hỉ như gặp lại bạn cũ. Đoan về phủ, rồi chánh quản điều lên Sơn La. Việt Minh thắng thế, đoàn giải ngũ làm hàng xén nhà Trợ. Đầu năm, người Tây trở lại Sơn La, đoàn cùng Hà Minh Dỗ chỉnh căn cước, thế là được người Pháp chiêu dùng luôn. Bây giờ làm gì? Bùi Đức Lạc hỏi. Cai đội, gọi là cai đoàn, luôn đi sát quan hai Rireong. Số ông đỏ thật đấy, ông Đoàn. Bùi Đức Lạc như có ý ngỏ mừng rồi tự bạch. Còn tôi ấy à? Thôi việc bồi ở căng, cách mạng tháng 8 nổ ra, biết đi đâu được. Lại về làm nghề buôn châu thôi, ông Đoan ạ. Ừ, chưa gặp thời đấy thôi. Bây giờ là cơ hội vàng. Ông đi với tôi, Đoan gợi ý. Ánh đèn măng sông từ lán trại hắt ra, Bùi Đức Lạc nhìn rõ khuôn mặt cai Đoan. Năm ấy, khi Bùi Đức Lạc làm phục dịch quét dọn ở nhà căng, thì Đoan đã là lính khố xanh ở đồn Nghĩa Lộ đồi. Khi đó chỉ làm việc gác chòi canh mà sao bây giờ lại trở thành cai Tây? Chắc cái tính đa nghi, trù dập của hắn được người Pháp biết đến rồi đưa đi bồi đắp tư tưởng trả thù Việt Minh. Ông bạn Đoan, cả nhà tôi sinh nhai bằng nghề bôn châu, chả dính dáng gì đến Việt Minh, đến súng đạn. Thôi, tôi giữ nghề thôi. Bùi Đức Lạc thủng thẳng trả lời rồi nói gợi. Với lại, biết người Pháp ở đây bao lâu mà bỏ nghề? Đoàn hổ hởi. Ơ kìa, người Pháp ở đây chứ. Ngay ngày mai sẽ tăng quân, lập lại đồn Nghĩa Lộ, rồi mở rộng ra Văn Chấn, ra Yên Bái nữa. Thôi thôi, Bùi Đức Lạc xua tay. Thế thì để tôi an phận với nghề mà cha tôi đã chọn thôi, ông cai Đoan. Biết thế, Lạc về nhé, cai Đoan cười gật gù. Đã gần nửa đêm, tình hình không thể đảo ngược được rồi. Bùi Đức Lạc chạy đến trưởng phố. Trưởng phố Lê Quân đóng cửa kín mít, tha hồ gõ, tha hồ gọi. Im lặng, Bùi Đức Lạc chạy đến chủ nhiệm phố bộ Việt Minh. Ông bay. Chủ nhiệm bay giật mình. Bên ông, ngọn đèn dầu hỏa leo lét và chai rượu chỉ còn một nửa. Ông bay, Tây đến đóng đồn ở phố ta rồi. Trưởng phố đi đâu không rõ, ý ông thế nào? Chủ nhiệm Lò Văn Bay. Tôi cũng không hiểu nữa, anh Lạc ạ. Bây giờ có chính quyền rồi, Việt Minh biết làm gì? Khó thật, nhưng ông Bay ơi, trưởng phố không thấy, ông chủ nhiệm triệu tập Việt Minh họp đi. Vừa an dân, vừa đối phó, gấp lắm rồi ông chủ nhiệm. Bùi Đức Lạc nói như khẩn khoản, như van xin. Chủ nhiệm Bay tỉnh ra. Anh Lạc, họp luôn tại nhà tôi nhé. Trụ sở Tây chiếm mất rồi. Vâng vâng, ông gọi gấp đi. Bùi Đức Lạc sốt sắng. Chủ nhiệm Bay vào buồng nói gì mấy câu, cậu con trai chạy đi. Quá nửa đêm, 7 rồi 8 ủy viên mặt trận Việt Minh phố Nghĩa Lộ lần lượt tới. Không ai còn bình thản rót chén nước chè, kéo chiếc điếu cày. Vẻ buồn bã trùm lên các khuôn mặt vốn đã gầy gò mệt mỏi, nay thêm nét lo âu. Chủ nhiệm Lò Văn Bay cố bình tĩnh. Các ông thành viên mặt trận Việt Minh phố, giặc Pháp đã chính thức nổ súng đánh chiếm Văn Chấn, Nghĩa Lộ ta lúc chập tối nay. Tôi chưa biết làm gì bây giờ, nên mời các ông đến đây để xin ý kiến. Anh Bùi Đức Lạc, anh nói trước đi. Đúng thế các ông ạ. Bùi Đức Lạc nói chậm rãi. Chắc chắn chúng ta không còn lạ gì chế độ Pháp nữa. Nhưng lần này chúng tái chiếm được, nó sẽ đô hộ ta kiểu khác. Chắc chắn quân nó sẽ đông hơn, lập đồn to hơn, kiên cố hơn, vũ khí nhiều hơn. Và như thế, dân Văn Chấn mình sẽ khổ hơn, mà trước hết là con em ta phải đi lính cho nó. Không đi lính thì cũng đi phu cho nó. Rồi nó cướp bóc đánh đập dân An Nam mình. Còn phải làm gì bây giờ, tôi cũng chưa kịp nghĩ ra. Một giọng run run ngồi từ góc nhà bật ra. Tôi thấy Tây nó mạnh quá, súng đạn bao quanh, mà người của ta thì chả thấy đâu. Có tiếng cắt ngang. Người nào, mình đây, Việt Minh đây, không là người à? Ý kiến phản lại. Không, chính quyền ý, tự vệ phố ý. Đúng rồi, chả nhẽ lại gọi dõng binh ra mà giữ làng à? Phải, chính quyền đã rồi mới đến hội. Bùi Đức Lạc thấy nóng trong người, dỉ tai Đặng Văn Tám. Chú nói đi, anh hùa theo. Thống nhất tinh thần đã, mai tính sau. Tám tuy là thợ may ở phố, nhưng làm liên lạc cho nhóm cán bộ cách mạng từ tháng 4 năm 1945, ai cũng biết. Bây giờ, tuổi 18, phụ trách thanh niên phố, trẻ trung tháo vát nhiệt tình công việc, ai cũng quý, mà nể. Đặng Văn Tám đứng dậy điềm tĩnh. Thưa các ông, với tư cách là thành viên mặt trận, cháu quả quyết thế này. Mặt trận ta chưa bàn việc phải đánh Pháp như thế nào, mà bàn việc thống nhất ý chí với nhau. Không nhận lời làm mọi việc cho Tây, không cho con em ta đi lính, dù là lính dân binh như ngày xưa, không tự góp gạo thịt cho Tây. Nếu ai bị đánh đập thì cố cắn răng mà chịu, không nhận. Làm được như thế, Tây nó cũng phải sợ mình. Riêng thanh niên, chúng cháu sẽ bàn nhau, đi đâu? Bùi Đức Lạc đứng dậy. Các ông, chú Tám còn trẻ người mà nghĩ như thế, nói như thế, lại xung phong đi đầu như thế, thì mặt trận ta an tâm rồi còn gì. Tôi đề nghị ông chủ nhiệm yêu cầu tất cả thành viên mặt trận ở các phố, các bản, thông báo quyết tâm này đến mọi người ngay trong sáng nay. Riêng tôi sẽ không đi Buôn Châu nữa, mà ở lại cùng các vị tìm cách chống lại sự o ép của đồn Pháp. Chủ nhiệm Lò Văn Bay. Chú Lạc, chú Tám nói thế, tôi và các vị mặt trận cũng thấy yên tâm. Tôi không sợ giặc đây, mà chỉ sợ không biết làm gì để vừa chống lại chúng, vừa đỡ khổ cho dân mình. Ta giải tán ở đây. Tối mai giờ này, các ông lại đến. Chúng ta nghe kết quả và bàn thêm mọi việc. Chủ nhiệm nói với theo. Nhớ giữ bí mật đấy. Khác đêm hôm trước, cuối tuần trăng, trời tối như mực, mà ai nấy không dám cầm đèn dầu, cứ mò mẫm, lần theo các ngõ xóm quen thuộc. Tang tảng sáng, bình minh mùa thu nhô khỏi chân núi Hoàng Liên Sơn thì cũng là lúc một đoàn xe vận tải cắm cờ Pháp, lá cờ có ba vạch, trắng đỏ vàng, âm âm vượt, tiếng cười nói sặc sụa. Lại có cả giọng lính Thái với những tên người gọi nhau ý ới, Lò Văn Păn, Cà Văn Sơn, Bạc Cầm Cao. Đám lính sẽ đến 200-300 súng đạn đeo đầy người, kẻ khiêng vác, người tháo lắp, chỉ một lúc 3-4 khẩu pháo đã đặt sừng sững trước trại binh, nòng chĩa ra đường. Dân phố Nghĩa Lộ nhìn, biết mà đành lặng như tờ. Quân Pháp tái chiếm Nghĩa Lộ và gần như làm chủ các địa bàn trọng yếu của huyện Văn Chấn. Cờ Tam Tài đã ngạo nghễ phần phật trên các nóc đồn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.